Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa kêu gọi công ty Boeing của Mỹ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam và nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước cho biết Thủ tướng Phúc đưa ra đề xuất đó khi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty Boeing Thương mại Hoa Kỳ, ông Kevin McAllister, hôm 2 tháng 10 tại Hà Nội. Ông Phúc đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói dưới VOA rằng nên nghiên cứu sự cần thiết mở trường đào tạo phi công ở Việt Nam.
Bay từ Việt Nam trực tiếp qua Hoa Kỳ thì đâu có cái vấn đề gì khác hơn là cái hiệu quả kinh tế của nó thôi. Còn hai quốc gia nếu đồng ý thì mở đường bay. Còn về cái vấn đề mà nghĩa là bay thẳng từ Việt Nam qua Mỹ thì đó là chuyện của các công ty hàng không thôi. Một là công ty Mỹ muốn thực hiện cái đường bay đó, hay là công ty Việt Nam Airlines là thực hiện. Thì chuyện đó là chuyện của các công ty hàng không chứ không có cái gì mà cản trở.
Nhận định về việc bay thẳng đến Hoa Kỳ, chuyên gia kinh tế Kiến Thành nói.
Việt Nam thì có mua máy bay của Mỹ và Việt Nam cũng có mua máy bay của châu Âu. Khi mà mua máy bay đấy thì tự nhiên là các cái hãng mà bán máy bay đó nó huấn luyện cho những các phi công của Việt Nam để mà sử dụng những cái máy bay đấy. Thì thường thường là được là tập huấn huấn luyện ngay tại chỗ ở tại cái công ty sản xuất ra máy bay. Còn nếu mà tổ chức một cái trường dạy về cái gì khác ở Việt Nam thì đấy là một cái chuyện nên nghiên cứu, nhưng mà nó hiệu quả thế nào thì cũng chưa rõ được.
Theo báo Tuổi Trẻ, hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã đủ tiêu chuẩn, nhưng vì Cục Hàng không Việt Nam chưa đạt chuẩn theo yêu cầu, nên đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn chưa thể mở dù đã chuẩn bị cả chục năm qua. Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải đạt chuẩn năng lực giám sát hàng không mức 1, còn gọi là CAT 1. Báo Tuổi Trẻ trích lời một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói việc mở rộng đường bay trực tiếp đến Mỹ là công việc hết sức khó khăn, không đơn giản như nhiều người nghĩ. Trước hết, các hãng hàng không phải là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, phải có chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn khai thác bay, phải có chứng chỉ mở rộng tầm khai thác khi bay qua biển đối với máy bay hai động cơ. Theo kế hoạch của Vietnam Airlines, trong giai đoạn đến năm 2020, sẽ mở đường bay thẳng đến bờ Tây nước Mỹ, dưới hai địa điểm đang được đong đếm là San Francisco hoặc Los Angeles, dưới một điểm dừng chân kỹ thuật là Tokyo hoặc Osaka của Nhật Bản. Báo Dân Trí trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam coi trọng hợp tác với Boeing mang tính chiến lược và lâu dài. Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để Boeing mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, ông Kevin McAllister bày tỏ hy vọng tiếp tục cung cấp máy bay tốt hiện đại cho Việt Nam. Trang chính phủ.vn nói rằng lãnh đạo tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới đánh giá thị trường hàng không của Việt Nam tăng trưởng nhanh, có triển vọng trở thành đối tác cung cấp phụ kiện cho việc sản xuất máy bay của Boeing. Năm 2003, Việt Nam-Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định Hàng không cho phép các hãng hàng không mở đường bay thẳng giữa hai nước.
Việt Nam rúng động vụ 1,5 triệu đô la chạy đại biểu quốc hội. Mạng xã hội đang nóng lên trước thông tin một cựu đại biểu quốc hội khai từng chi 1,5 triệu đô la, khoảng 30 tỷ đồng, để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam. Bà Châu Thị Thu Nga từng làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Housing Group, hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án theo báo chí trong nước. Tin cho hay, tại phiên tòa xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho bà Nga, ông Hoàng Văn Hướng, đã đề cập đến khoản tiền khoảng 30 tỷ đồng mà thân chủ của mình đã khai là dùng để chạy làm đại biểu Quốc hội Việt Nam. Bà Nga xin phép trả lời nhưng chủ tọa nói rằng nội dung này nằm trong tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng chi không có chứng từ của bà và rằng nó không nằm trong phạm vi vụ án nên luật sư không hỏi làm mất thời gian. Sau khi luật sư đã thẩm vấn xong, bà Nga còn nán lại vành móng ngựa, xin được trả lời về nội dung này, nhưng chủ tọa phiên tòa yêu cầu bà về chỗ, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Bình luận về động thái này, luật sư Trần Vũ Hải viết, xin trích, vị chủ tọa không cho bị cáo khai về số tiền chạy đại biểu quốc hội, lấy từ tiền thu của khách hàng, với lý do không trong phạm vi vụ án là không khách quan vô tư và trái luật tố tụng lẫn thực tiễn xét xử. Chính phiên tòa xử Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn ngay tại Tòa án Hà Nội, mấy tuần trước, tòa đã để cho các bị cáo khai đưa cho ai tiền chi lãi ngoài, kể cả những vụ công an đang điều tra, ông Hải lấy ví dụ. các tình tiết thành khẩn khai báo và tích cực giúp đỡ các cơ quan pháp luật phát hiện tội phạm là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, nay tòa không cho bị cáo nói là tước đi quyền của bị cáo. Luật sư Hải viết tiếp trên Facebook, theo tôi luật sư của bị cáo Nga cần khiếu nại ngay vị chủ tọa, yêu cầu triệu tập những người bị tố cáo nhận tiền của bị cáo ra đối chất. Tòa phải là nơi sự thật công lý bình đẳng được bảo đảm, chứ không phải là nơi thẩm phán theo lệnh của ai đó chặn họng bị cáo và luật sư. Tuy nhiên, ông Hải không nói rõ về sự cáo buộc của mình. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, vụ hối lộ chạy vào Quốc hội Việt Nam của bà Nga là một trong những tin được tìm kiếm nhiều nhất tối mùng 5 tháng 10 trên cả Google lẫn Facebook. Đây là lần đầu tiên có người công khai thông tin về chuyện chi tiền chạy vào Quốc hội Việt Nam, dù các nhà quan sát cho rằng việc chạy trọt vào các cơ quan công quyền của Việt Nam không phải là chuyện lạ. Phiên sơ thẩm xét xử cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới các dự án nhà đất bắt đầu sáng 2 tháng 10 và dự kiến kéo dài trong 18 ngày. Tin cho hay hơn 500 bị hại cùng hơn 70 người tổ chức có quyền nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Theo khung hình phạt truy tố, bà Nga đối mặt với mức án cao nhất lên tới tù chung thân. Bà Nga trở thành đại biểu Quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng bị nhiễm vị trí này năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng. Mới đây, Tổ chức Theo dõi về tình trạng tham nhũng trên thế giới có tên gọi Minh Bạch Quốc tế TI cho biết rằng Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2016. Đầu năm nay, tổ chức này đã công bố một khảo sát, trong đó nói rằng Việt Nam đứng thứ hai về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương. Trong phúc trình công bố hồi tháng 3, trong đó có nhắc tới Việt Nam, TI nhận định rằng nhiều nước ở châu Á-Thái Bình Dương thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng và rằng 900 triệu người ở 16 nước trong khu vực đã phải hối lộ. Phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng hôm 31 tháng 7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong việc chống vấn nạn này. Ông Trọng nói xin trích, khi tiếp xúc cử tri tôi hay nói, cái lò đã nóng lên rồi, thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.
Bộ Nội vụ Campuchia đang xúc tiến kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân của gần 70.000 người, đa phần là gốc Việt, đang sinh sống tại Campuchia. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời chính quyền tại Phnom Penh nói rằng giấy tờ về quyền công dân của những người này không đúng quy định và dựa vào đó nhóm người di dân này đã được cấp quốc tịch một cách nhầm lẫn. Trong một cuộc họp hôm 4 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sakhen nói có người nước ngoài sở hữu giấy tờ không hợp pháp. Giấy tờ được cấp không đúng dưới quy định. Ông Khen giải thích là do thiếu chính sách đồng bộ trên cả nước về vấn đề này. Ông nói thêm, đây là do vấn đề quốc gia, chứ không phải do một cá nhân nào. Do đó, chúng ta cần phải xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, trong một bài báo mang tựa đề Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị nhắm mục tiêu, tờ Khmer Times trích lời Bộ trưởng Nội vụ Sakhen dọa rằng sẽ dùng hành động pháp lý để buộc tội những viên chức đã cấp giấy tờ không đúng quy định. Ông Ken phát biểu như vậy trong lúc đang chủ trì một cuộc họp tại Bộ Nội vụ, trong đó ông loan báo kế hoạch thu hồi các giấy tờ sai quy định. Ông Sok Phan, vụ trưởng vụ xuất nhập cảnh nói rằng các giới chức vi phạm sẽ bị trừng phạt và rằng tiểu nghị định có liên quan sẽ được thực hiện trong những tháng tới. Người sở hữu loại giấy tờ này cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chúng tôi bắt được tất cả những người này thì sẽ không có đủ nhà tù để tống họ vào. Ông Phan nói có khoảng 70.000 người được cấp giấy tờ công nhân bất hợp pháp. Vụ trưởng vụ xuất nhập cảnh Campuchia thừa nhận rằng hầu hết những người vi phạm là người gốc Việt sinh sống ở Campuchia và không có quốc tịch nào khác. Ông Phan cho biết một tiểu nghị định đã được thông qua vào tháng 8 cho phép chính quyền hủy bỏ các giấy tờ như chứng minh nhân dân và hộ chiếu và như thế chính thức thu hồi quyền công dân của hàng ngàn người. Ông Phan nói, chúng tôi không xóa bỏ quyền công dân của họ, họ là những người Việt Nam, chúng tôi chỉ thu hồi giấy tờ do Campuchia cấp. Ông Pha nói với tờ Phnom Penh Post rằng những đối tượng này sẽ bị liệt vào thành phần nhập cư bất hợp pháp, nhưng trấn an rằng họ sẽ không bị buộc phải rời lãnh thổ Campuchia bằng bạo lực. Tuy nhiên, tờ Khmer Times trích lời ông Pha nói rằng những người sở hữu các loại giấy tờ không đúng quy định sẽ bị trục xuất trong tương lai. Chỉ riêng ở thủ đô Phnom Penh, Bộ Nội vụ đã xác định được 7.501 trường hợp giấy tờ khai sinh không chính xác và 305 hộ chiếu bị lỗi. Ông Phan nói, chúng tôi không có chính sách như Lon Nol hay Pol Pot dùng vũ lực buộc người ta di tản hoặc giết người. Họ có thể hồi hương về lại quốc gia của họ. Mặt khác, vì họ đã sống ở đây lâu rồi, thì họ có thể nộp đơn lên cơ quan chức năng để xác định xem mình có quy chế nhập cư hay không. Ông Phan cho biết 70.000 người này là người gốc Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh, nhưng phần lớn là người Việt. Gần đây, chính phủ Campuchia đã tăng cường thực thi luật nhập cư, đàn áp người không có giấy tờ, thị thực và giấy phép lao động hợp lệ. Ông San Che, giám đốc điều hành mạng lưới trách nhiệm xã hội Campuchia, nói với tờ Khmer Times rằng người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ, không tôn trọng pháp luật Campuchia và là mối đe dọa đối với xã hội. Ông Che nói, tôi kêu gọi chính quyền tịch thu đất đai do bất kỳ người nước ngoài nào dùng giấy tờ không hợp lệ mua trước đây. Chúng ta cũng phải trục xuất họ ra khỏi Campuchia. Ông Che hối thúc ông Ken tiến hành thực hiện lời cảnh báo sẽ trừng phạt các giới chức cấp giấy tờ không đúng quy định. Báo Phnom Penh Post nhận định rằng tư tưởng bài Việt Nam vẫn luôn ngấm ngầm trên chính trường và trong xã hội Campuchia. Cựu thủ tướng Lon Nol cầm quyền, khi xảy ra các vụ thảm sát người gốc Việt, các lãnh tụ Khmer Đỏ còn sống đang bị xét xử về tội diệt chủng đối với người Việt. Trong khi đó, đảng Quốc Campuchia, đảng đối lập, trong quá khứ thường dùng những lập luận đả kích người Việt để kích động các ủng hộ viên. Ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền đặc trách châu Á nói, chính sách này nếu được xúc tiến sẽ vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Trong một email gửi cho tờ Phnom Penh Post, ông Robertson viết, một kế hoạch như vậy sẽ là một sự vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1954 về người không có quốc tịch, bởi vì những người này không có nơi nào khác để đòi quyền công dân. Tôi có thể đảm bảo rằng làm như vậy sẽ khiến tình trạng buôn người ở Campuchia trở nên tồi tệ hơn nhiều.